Chương 9. Văn nghệ trên sóng phát thanh. Với tư cách là một phương tiện chuyển tải thông tin, phát thanh có thể đem đến cho công chúng nhiều loại thông tin khác nhau, trong đó có những thông tin về văn học nghệ thuật. Thực tế của đời sống phát thanh cho thấy có một số hình thức văn nghệ đã phát huy mạnh mẽ năng lực tác động của nó trên sóng phát thanh, như âm nhạc, văn, thơ, câu chuyện truyền thanh, kịch truyền thanh, v.v. Về âm nhạc trên sóng phát thanh, chúng tôi đã ít nhiều đề cập đến trong các chương nói về đặc trưng báo phát thanh và phát thanh trực tiếp. Ở đây chỉ tập trung phân tích những hình thức văn nghệ có thể kết hợp với đặc trưng phát thanh một cách hiệu quả, như văn xuôi, thơ, câu chuyện truyền thanh và kịch truyền thanh. Một La Mã, văn xuôi, thơ truyền thanh. 1. Văn xuôi truyền thanh. Văn xuôi truyền thanh là một bộ phận quan trọng của văn nghệ phát thanh. Ở nước ta từ nhiều thập kỷ qua, hàng trăm tác phẩm văn xuôi như tiểu thuyết, truyện ngắn, ký văn học đã được truyền đi trong các chương trình văn nghệ trên sóng phát thanh. Nhiều giọng đọc của các phát thanh viên đã trở thành người bạn tâm tình, tin cậy và vô cùng thân thiết với mọi người, mọi nhà. Thông qua các tác phẩm văn học được truyền trên làn sóng điện, phát thanh cung cấp cho công chúng thính giả một kho tàng tri thức thẩm mỹ về mọi mặt của đời sống, hướng họ tới những tình cảm tốt đẹp về quê hương đất nước, về truyền thống, đạo lý, nhân nghĩa. Văn xuôi được sử dụng trên sóng phát thanh ở nước ta rất phong phú. Từ tiểu thuyết, truyện vừa, truyện ngắn, các mẫu chuyện vui, giai thoại văn học, cho tới các tác phẩm thuộc ký văn học như ký sự, hồi ký, bút ký, chân dung văn học, v.v. Hình thức thể hiện cũng rất phong phú, linh hoạt bằng cách kết hợp lời nói, âm nhạc và tiếng động ở nhiều tính chất và mức độ khác nhau. Điều này tùy thuộc vào nội dung, chủ đề, tính chất của từng tác phẩm cụ thể và ý đồ của những người thực hiện chương trình. Tất nhiên, dù kết hợp ở mức độ nào thì lời nói vẫn là quan trọng nhất, vì nó giữ vai trò chủ yếu trong việc truyền đạt nội dung của tác phẩm. Các phát thanh viên nghệ sĩ như Tuyết Mai, Kim Cúc là những tên tuổi đã sống trong lòng thính giả trong và ngoài nước qua làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam từ nhiều thập kỷ trước. Các chương trình văn xuôi truyền thanh nhìn chung đều được thể hiện bằng giọng của các phát thanh viên chuyên nghiệp. Các nghệ sĩ có giọng nói tốt và khả năng thể hiện sinh động những sắc thái tinh tế của tác phẩm. Một số biên tập viên có khả năng thể hiện tốt cũng có thể trực tiếp đọc tác phẩm trên sóng. Do đặc điểm của văn xuôi nên phong cách thể hiện trên sóng phát thanh chủ yếu là đọc và độc thoại. Tuy nhiên, người ta cũng có thể thay đổi phong cách này bằng cách để nhiều người cùng đọc và sử dụng các diễn viên tham gia đối thoại một số đoạn trong tác phẩm để làm tăng khả năng biểu hiện, tạo ra sự hấp dẫn đối với thính giả. Sau đây là một số mô hình tiêu biểu cho các dạng chương trình văn xuôi trên sóng phát thanh. Những mô hình này được xác định thông qua việc xem xét những nguyên tắc chung nhất cho việc xây dựng các chương trình thuộc loại này trong thực tế của hệ thống phát thanh ở Việt Nam. Dạng chương trình không có tiếng động và âm nhạc. Ngoài nhạc hiệu, dạng chương trình này không sử dụng âm nhạc và tiếng động mà chỉ có lời nói. Dạng này thường được sử dụng đối với những chương trình hoặc chuyên mục có thời lượng ngắn, thường chỉ trong khoảng vài phút. Cũng do thời lượng không lớn nên dạng chương trình phát thanh này thường chỉ sử dụng những tác phẩm ngắn như tiểu phẩm, chuyện vui, mẫu chuyện, giai thoại, v.v. Dạng chương trình có sử dụng âm nhạc. Âm nhạc được sử dụng trong dạng chương trình này có thể có nhiều cấp độ hoặc tính chất khác nhau như nhạc nền, nhạc chủ đề, nhạc minh họa, nhạc thể hiện tính cách, hành động, tình huống, hoàn cảnh. Nhạc tạo ra không khí, tạo không gian, thời gian, v.v. Như đã nói ở trên, những tính chất, mức độ trên phụ thuộc vào nội dung, chủ đề, đề tài của từng tác phẩm cụ thể và phụ thuộc vào ý đồ của người xây dựng chương trình. Tuy nhiên, dù ở mức độ nào, dù là nhạc không lời hay ca khúc, thì khi được sử dụng cũng phải có nhiệm vụ góp phần nâng cao nội dung và hình thức của chương trình, và thông qua đó nâng cao hiệu quả tiếp nhận của thính giả. dạng chương trình sử dụng âm nhạc và tiếng động. Đây là dạng chương trình có thể phát huy tối đa sức mạnh của các tác phẩm văn xuôi truyền thanh. Giọng đọc truyền cảm của phát thanh viên với sự hỗ trợ của âm nhạc và tiếng động có thể tạo ra được những hiệu quả đặc biệt, gây ra những ấn tượng sâu sắc với thính giả. Trong dạng chương trình này, âm nhạc có thể được sử dụng với nhiều tính chất và mức độ khác nhau. Những tiếng động được sử dụng hầu hết là tiếng động nhân tạo, như tiếng mưa, gió, sấm sét, tiếng sóng vỗ, tiếng xe máy, tiếng người lao xao, tiếng vỗ tay, tiếng động vật kêu, tiếng trẻ khóc. Nhìn chung, trong các chương trình văn xuôi truyền thanh, tiếng động không được sử dụng nhiều như âm nhạc. Trong một số trường hợp, người ta chỉ sử dụng tiếng động để hỗ trợ cho lời nói, không dùng âm nhạc, nhưng vẫn tạo ra được những hiệu quả âm thanh đặc biệt, góp phần trực tiếp vào việc nâng cao chất lượng của chương trình. 2. Thơ truyền thanh. Các chương trình thơ trên đài phát thanh ở nước ta cũng phong phú không kém gì các chương trình văn xuôi truyền thanh. Trong đó, có những chương trình chỉ sử dụng một phần thơ và có những dạng chương trình hoàn toàn chỉ có thơ. Do đặc điểm về vần, điệu của thơ ca Việt Nam, nên hiệu quả của tác phẩm tăng lên khi được ngâm hay đọc. Chính vì thế, thơ đã gắn bó với phát thanh trong một mối quan hệ thủy chung. Việc phổ biến thơ bằng cách ngâm, đọc trên đài phát thanh ở nước ta đã trở thành một truyền thống tốt đẹp của văn nghệ phát thanh nước ta từ nhiều thập kỷ qua. Và thông qua đó, nhiều tác phẩm đã được phổ biến kịp thời, đã lan rộng và sống trong tim của hàng triệu thính giả yêu thơ. Cũng giống như các tác phẩm văn nghệ truyền thanh khác, thơ có thể đến với đông đảo công chúng thính giả ở bất cứ nơi đâu thông qua làn sóng phát thanh. Với ưu thế đặc biệt của hình tượng thơ và sự hỗ trợ đắc lực của giọng đọc, giọng ngâm do các nghệ sĩ thể hiện, các tác phẩm thơ trên sóng phát thanh có thể đem đến cho thính giả những cảm xúc mạnh mẽ. Một chương trình thơ trên đài phát thanh có thể được xây dựng bằng cách tuyển chọn những bài hay, những bài có cùng chủ đề, đề tài, cùng tính chất, hoặc đơn giản chỉ là những sáng tác mới nhất. Một chương trình thơ có thể tuyển chọn từ nhiều tác giả, nhưng cũng có khi chỉ giới thiệu những tác phẩm của một tác giả. Do đặc điểm của thơ ca, các chương trình thường được phát đi vào những giờ nghỉ, đặc biệt là vào buổi tối, để công chúng có thể đón nhận các tác phẩm trong một trạng thái nhẹ nhàng, thư giãn. Từ nhiều năm qua, chương trình Tiếng Thơ của Đài Tiếng Nói Việt Nam và nhiều chương trình thơ của các đài phát thanh trên khắp đất nước ta đã trở thành món ăn tinh thần bổ ích, thành người bạn tri âm tri kỷ của đông đảo thính giả trong cả nước. Hiện nay, các nghệ sĩ thể hiện thơ ở nước ta thường có những cách thể hiện như sau. Ngâm thơ. Đây là cách thể hiện truyền thống. Nghệ sĩ ngâm thơ thường được sự hỗ trợ của dàn nhạc dân tộc, sáo, bầu, nguyệt, thập lục, tam thập lục. Có thể có nhiều cách ngâm như ngâm thơ giọng Bắc, ngâm thơ giọng miền Trung và ngâm thơ theo phong cách Nam Bộ. Các nghệ sĩ ngâm thơ nổi tiếng của Đài Tiếng Nói Việt Nam từ trước đến nay có rất nhiều. Trong đó có thể kể những tên tuổi như Châu Loan, Trần Thị Tuyết, Linh Nhâm. Nghệ sĩ thổi sáo Đinh Thìn cũng là một trong những người có nhiều đóng góp cho sự thành công của các chương trình thơ của Đài Tiếng Nói Việt Nam trong suốt những thập kỷ qua. Đọc thơ. Người ta có thể đọc thơ hoặc vừa đọc vừa ngâm nga ít nhiều. Trong cách thể hiện này, phổ biến nhất là đọc thơ trên nền nhạc. Trong số các nghệ sĩ đi theo phong cách này, nghệ sĩ Nguyễn Đình Sang là một trong những người tiên phong và thu được nhiều thành công đáng ghi nhận. Hiện nay, Ban Văn học Nghệ thuật của Đài Tiếng Nói Việt Nam vẫn là một địa chỉ thân thiết đối với các nhà văn, nhà thơ, các nghệ sĩ và của thính giả trong và ngoài nước. Chính từ nơi đây, các biên tập viên vẫn đang hàng ngày lặng lẽ làm ra những chương trình thơ, văn truyền thanh đặc sắc, những món ăn tinh thần hấp dẫn và bổ ích, xứng đáng với sự tin cậy của hàng triệu thính giả trong và ngoài nước. Hai La Mã, câu chuyện truyền thanh và kịch truyền thanh. Một, câu chuyện truyền thanh. vài nét về sự hình thành và phát triển. Câu chuyện truyền thanh đã manh nha trên sóng phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam vào khoảng nửa cuối những năm 50. Thời kỳ đó, trong những buổi phát thanh của phòng tuyên truyền vào Nam, đã sử dụng những tiểu phẩm truyền thanh của các tác giả Xích Điểu, Nguyễn Đình, với nội dung chủ yếu là châm biếm, đả kích đế quốc Mỹ và bọn tay sai bán nước. Từ khoảng giữa những năm 60, câu chuyện truyền thanh đã phát triển khá đa dạng về cả nội dung và hình thức. Đã có những câu chuyện có độ dài từ 10 đến 30 phút. Đề tài, chủ đề cũng phong phú hơn, tập trung vào hai nhiệm vụ chiến lược lúc bấy giờ là xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa và đấu tranh giải phóng miền Nam. Tuy nhiên, phải bước vào những năm cuối thập kỷ 70 và đặc biệt là những năm của thập kỷ 80, câu chuyện truyền thanh mới thực sự bước vào một thời kỳ phát triển mạnh mẽ. Từ chỗ chỉ xuất hiện rải rác ở một vài chuyên mục, nó đã lan sang hầu hết những buổi phát thanh chuyên đề của Đài Tiếng Nói Việt Nam thời kỳ đó, như các chương trình Công nghiệp và phân phối lưu thông, Nông lâm ngư nghiệp, Thanh niên, Văn hóa xã hội, Phụ nữ, Thiếu nhi, Đại gia đình các dân tộc Việt Nam, v.v. Trên sóng của đài phát thanh tất cả các tỉnh, thành phố và đặc khu, hàng tuần đều có những chương trình câu chuyện truyền thanh. Có những nơi phát mỗi tuần tới vài ba chương trình. Một số đài truyền thanh huyện, thị xã, ngoài việc sử dụng những câu chuyện truyền thanh của đài trung ương, đài tỉnh, còn xây dựng được những câu chuyện truyền thanh riêng của mình. Ngoài nội dung phong phú, hấp dẫn, hình thức của thể loại đã có sự biến đổi sâu sắc. Nghệ thuật sáng tác, dàn dựng và thể hiện đã được nâng lên tới trình độ chuyên môn cao. Người nghe đài tiếp nhận thể loại câu chuyện truyền thanh với sự quan tâm và thích thú đặc biệt. Sự bùng nổ của câu chuyện truyền thanh khi đó cũng đã thu hút sự quan tâm của những nhà nghiên cứu và những người làm công tác phát thanh. Đã có nhiều hội thảo khoa học nhằm tìm hiểu, đánh giá về thể loại này. Trong đó có hội thảo do Viện Sân khấu và Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp tổ chức tháng 6 năm 1985. Hội thảo đã đưa ra kết luận công nhận kịch truyền thanh là một kịch chủng của sân khấu nói chung. Riêng về câu chuyện truyền thanh, nhiều ý kiến khi đó cũng đã đề cập tới, nhưng cuối cùng thì tạm thời chưa kết luận. Tuy nhiên, cũng chỉ vài năm sau đó, từ năm 1988-1989, cũng bắt đầu là thời kỳ suy yếu rõ rệt của hình thức câu chuyện truyền thanh trên sóng phát thanh ở nước ta. Ở nước ta, trước đây đã từng có nhiều quan niệm được nêu ra khi nghiên cứu về câu chuyện truyền thanh. Có quan niệm cho rằng câu chuyện truyền thanh là một thể tài báo chí. Quan niệm khác coi câu chuyện truyền thanh là một dạng văn nghệ trên sóng phát thanh. Cũng có những ý kiến cho rằng câu chuyện truyền thanh là một dạng kịch ngắn truyền thanh, và cũng có ý kiến khẳng định câu chuyện truyền thanh là một thể loại tổng hợp, vừa có tính báo chí, vừa có tính văn nghệ. Đặc điểm của câu chuyện truyền thanh. Nếu xét về hình thức, câu chuyện truyền thanh khá giống với kịch truyền thanh. Nó cũng được chia ra làm những lớp nhỏ để phát triển nội dung câu chuyện. Sự phân chia thành các lớp nhỏ không có quy định cụ thể nào. Mỗi tác giả khi viết câu chuyện truyền thanh thường căn cứ vào sự phát triển của nội dung để tự phân ra thành những lớp, những đoạn ngắn. Nó cũng sử dụng các nhân vật và chủ yếu là ngôn ngữ đối thoại để biểu đạt nội dung. Ngoài nhân vật, câu chuyện truyền thanh thường sử dụng vai trò của người dẫn chuyện để dẫn dắt, lý giải tình huống. Người dẫn chuyện có thể chỉ là người dẫn dắt nội dung, thuyết minh tình huống, hoặc cũng có thể là một nhân vật tham gia những biến động của nội dung câu chuyện. Có những câu chuyện truyền thanh có tới hai nhân vật cùng đồng thời dẫn chuyện. Tuy nhiên, cũng đã có những câu chuyện truyền thanh không sử dụng vai trò của người dẫn chuyện, mà vẫn chuyển tải đến với thính giả một nội dung hoàn chỉnh. Ngoài những yếu tố nêu trên, câu chuyện truyền thanh có sự co giãn khá linh hoạt về thời lượng. Nhìn chung, thời lượng của một câu chuyện truyền thanh có thể dao động từ 5 đến 30 phút trên sóng phát thanh. Sáng tạo kịch bản câu chuyện truyền thanh. Quá trình sáng tạo ra kịch bản của câu chuyện truyền thanh đã mang đầy đủ những đặc trưng của sáng tạo nghệ thuật. Trong đó, tác giả đã vận dụng vốn sống, kiến thức của mình để tái hiện hiện thực thông qua những hình tượng mang tính kịch. Quy trình này không có gì khác biệt lắm so với sáng tác kịch truyền thanh. Trên cơ sở là vốn sống của mình, tác giả lựa chọn những chi tiết, những tình huống và nhân vật điển hình để hư cấu nên một câu chuyện. Quá trình sáng tác này nếu có điểm riêng biệt thì chính là ở chỗ. Tác giả câu chuyện truyền thanh thường bám sát vào những đề tài gần với đời sống và có tính thời sự để xây dựng tác phẩm của mình. Câu chuyện truyền thanh còn có thể được chuyển thể từ các thể loại khác, thông thường nhất là từ truyện ngắn. Đó là những chuyện có xung đột, có kịch tính cao, hoặc những truyện nêu lên được những vấn đề thời sự đang được mọi người quan tâm, phù hợp với nhiệm vụ tuyên truyền của đài. Công việc của người chuyển thể thực chất là sáng tạo. Căn cứ vào những đặc trưng truyền thanh, người chuyển thể phải chuyển hóa từ ngôn ngữ tự sự hoặc ngôn ngữ đối thoại của sân khấu thành tự sự và đối thoại của truyền thanh. Biên tập, dàn dựng câu chuyện truyền thanh. Trên cơ sở khối nguyên liệu là một kịch bản câu chuyện truyền thanh, công tác biên tập, dàn dựng có thể coi như một công việc bếp núc đòi hỏi rất nhiều sáng tạo. Biên tập viên có thể để lại dấu ấn phong cách của mình trong quá trình này. Ngoài việc lựa chọn những kịch bản có đề tài, chủ đề phù hợp, khai thác kịch bản, biên tập viên còn phải cắt xén, sửa đổi những tình tiết và lời thoại nhằm nâng cao chất lượng tác phẩm. Trên cơ sở nắm rõ chất giọng của từng diễn viên, biên tập viên mời họ tham gia thể hiện và chịu trách nhiệm trong việc tổ chức thu thanh và chỉ đạo diễn xuất sao cho đúng với tinh thần của kịch bản. Tiếp theo là khâu pha trộn nhạc và tiếng động, viết lời giới thiệu để tạo thành một băng mang nội dung hoàn chỉnh. Thực tế cho thấy rằng, cùng trên cơ sở một kịch bản, nhưng nếu do hai biên tập viên có trình độ khác nhau dàn dựng, chất lượng sản phẩm sẽ hoàn toàn khác nhau. Biên tập viên càng có kiến thức và trình độ, sản phẩm câu chuyện truyền thanh càng sinh động và hấp dẫn. Diễn xuất câu chuyện truyền thanh. Một kịch bản truyền thanh không bao giờ có thể bao hàm được tất cả những yếu tố của ngôn ngữ đối thoại. Do đó, nhiệm vụ của diễn viên là phải chuyển hóa từ ngôn ngữ văn học sang ngôn ngữ đối thoại sống động của truyền thanh. Sự chuyển hóa đó là một yêu cầu khách quan, một quá trình sáng tạo nghệ thuật. Diễn viên có thể và nhất thiết phải thêm vào những chữ, những hư từ mà trong kịch bản hoàn toàn không có. Ví dụ, những tiếng vân, dạ, e hèm, tiếng đế, tiếng đệm. Và phải biết xử lý tiết tấu ngôn ngữ đối thoại để nhằm làm cho câu chuyện trở nên sống động. Khi diễn xuất câu chuyện truyền thanh, người ta ưu tiên những chất giọng tự nhiên để nhằm tạo ra một không khí gần gũi với đời thực. Cũng như khi thể hiện kịch truyền thanh, người diễn viên thể hiện câu chuyện truyền thanh cũng phải tạo ra được những tiếng nói đam mê, tiếng nói lạnh lùng, tiếng nói ân cần, thương yêu, kiêu ngạo. Tất nhiên, sự sáng tạo phải trên cơ sở nắm vững những đặc trưng của truyền thanh và phù hợp với tính cách nhân vật và nội dung câu chuyện. Thế mạnh của câu chuyện truyền thanh là ở chỗ nó vừa sử dụng một cách có hiệu quả những ưu thế của nghệ thuật truyền thanh, vừa bám sát những đề tài sống động trong cuộc sống. Người nghe câu chuyện truyền thanh thường có cảm giác mình đang sống với những nhân vật và hoàn cảnh trong câu chuyện. Họ cảm thấy hình như mình đã từng gặp ở đâu đó những nội dung tương tự và qua nội dung ấy liên hệ với thực tế của cơ quan, đơn vị hoặc với bản thân mình. Nói tóm lại là một thể loại nghệ thuật tổng hợp có hình thức gần với kịch truyền thanh. Câu chuyện truyền thanh có những đặc trưng phương pháp riêng biệt. Là một thể loại văn nghệ thông tin đại chúng, nó có thể dung nạp những ưu thế của các hình thức khác như văn học, kịch truyền thanh, điện ảnh, v.v. Ngoài ra, nó còn có khả năng bám sát những đề tài thời sự giống như những thể loại báo chí với phương thức thể hiện sống động, linh hoạt. Đó là điều mà không phải thể loại văn nghệ nào cũng có thể có được. 2. Kịch truyền thanh. Vài nét về sự hình thành và phát triển. Đã từ rất lâu, kịch truyền thanh được coi là một thể loại sân khấu đại chúng được đông đảo thính giả yêu thích. Vào khoảng năm 1924, những vở kịch truyền thanh đầu tiên đã được đưa ra dự cuộc thi L'Impératrice France. Hai vở kịch Cơn Hấp Hối của Paul Camulet và Maremoto của Gabriel đã giành được giải thưởng đồng hạng. Bắt đầu từ đó, kịch truyền thanh phát triển mạnh mẽ trên đài phát thanh nhiều nước và gắn liền với tên tuổi của những tác giả sân khấu nổi tiếng thế giới như Henrik Bohl, Cộng hòa Liên bang Đức, người viết kịch truyền thanh đã giành giải Nobel năm 1972. Nhà bình luận và viết kịch truyền thanh Emin Fantisis tiếp khắc với vở kịch truyền thanh nổi tiếng Chiến tranh. Peter Hart, nhà viết kịch truyền thanh và truyền hình tài ba người Cộng hòa Dân chủ Đức đã xây dựng nên những vở kịch truyền thanh nổi tiếng. Ngoài ra, các tác giả như Windsor, Mỹ, Friedrich Dürrenmatt, Thụy Sĩ, Paolo Levi, Ý cũng là những người đã có nhiều cống hiến cho kịch chủng độc đáo này. Ở nước ta, đến năm 1955 mới có chương trình sân khấu truyền thanh trên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Nhưng những tác phẩm đã phát sóng thời kỳ đó thực ra mới chỉ là truyền thanh những vở kịch đang được công diễn trên sân khấu. Chỉ một phần rất nhỏ những vở kịch truyền thanh được sáng tác để phục vụ nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn. Những người sáng tác và dàn dựng thể loại này đều là những nhà báo. Mãi đến thời gian gần đây, một số tác giả sân khấu mới bắt đầu chú ý và tham gia viết kịch bản cho kịch truyền thanh. Như vậy là nếu xét về quá trình hình thành và phát triển, có thể thấy rằng mặc dù có những đặc trưng khác biệt, kịch truyền thanh và câu chuyện truyền thanh ở nước ta có quá trình hình thành và phát triển giống nhau. Chúng cùng ra đời trong một thời điểm, cùng phát triển trong một hoàn cảnh và gắn liền với sự trưởng thành của hệ thống phát thanh Việt Nam. Trong cuốn Người diễn viên thế kỷ 20, thì kịch truyền thanh vốn là loại hình sân khấu mù. Để thưởng thức loại hình nghệ thuật này, người nghe phải thông qua thính giác để tạo ra những liên tưởng phong phú. Nói cách khác, thông qua việc tiếp nhận âm thanh, bao gồm lời nói, tiếng động, âm nhạc, thính giả tự tưởng tượng ra tính cách, hành động, điệu bộ, hình dáng và toàn bộ nội dung của vở kịch. Kịch truyền thanh thiếu đi những phút im lặng ngàn vàng hay những cái liếc mắt, những động tác câm mang sức biểu hiện cao. Chẳng hạn như Tát Khanop bước ra sân khấu chưa mở miệng nói một lời nào, nhưng sau vai kịch của ông đã lộ rõ cả một nước Nga cũ kỹ của Gogol. Lời bình luận nói trên về diễn viên Tát Khanop trong vở kịch Những Linh Hồn Chết của Gogol không bao giờ có thể tìm thấy trong những ý kiến bàn luận về kịch truyền thanh. Có thể thấy kịch truyền thanh là loại hình sân khấu thiếu rất nhiều những yếu tố nghệ thuật bổ trợ khác, như đạo cụ, ánh sáng, trang trí, phục trang, diễn xuất. Nó là một loại hình sân khấu tác động vào trí tưởng tượng, là một thứ sân khấu để suy nghĩ. Nói cách khác, kịch truyền thanh là một loại hình sân khấu nói cho người ta nhìn thấy. Hạn chế và ưu thế của kịch truyền thanh. Từ đặc điểm như trên, kịch truyền thanh có những hạn chế và những thế mạnh của riêng nó. Hạn chế cơ bản của kịch truyền thanh là ở chỗ nó chỉ được biểu hiện bằng âm thanh, xây dựng hình tượng bằng âm thanh. Ở đây không có trang trí, ánh sáng, vũ đạo, hành động sân khấu và cũng thiếu cả tiếng vỗ tay của khán giả là một trong những yếu tố quan trọng của sân khấu sàn diễn. Bởi lẽ đó, một vở kịch truyền thanh không thể kéo dài trên sóng phát thanh và số diễn viên chính cũng không được quá nhiều để người nghe còn có thể phân biệt được sự khác nhau của các giọng nói nhân vật. Đó là những điểm hạn chế nổi bật nhất của loại hình sân khấu đặc biệt này. Tuy nhiên, với tư cách là một loại hình sân khấu của văn học, âm nhạc và tiếng động, gắn liền với loại hình phát thanh, kịch truyền thanh có những ưu thế mà các loại hình sân khấu khác không thể có được. Trước hết, nó đồng thời đến với một công chúng tổng hợp gồm hàng triệu người. Do không bị ràng buộc bởi không gian sân khấu, nó có thể mở rộng không gian của mình đến vô tận. Kết cấu của kịch truyền thanh linh hoạt, đa dạng. Ngôn ngữ kịch truyền thanh có khả năng trau chuốt hơn nhiều so với ngôn ngữ sân khấu nói chung. Ngoài lời nói, âm nhạc trong kịch truyền thanh có sức biểu hiện mạnh mẽ và có vai trò vô cùng quan trọng trong việc tham gia biểu hiện nội dung. Tiếng động trong kịch truyền thanh được sử dụng phong phú hơn và hiệu quả hơn so với những loại hình khác. Kịch truyền thanh có khả năng gợi mở ở từng thính giả những liên tưởng rất khác nhau, dựa trên cơ sở là vốn sống và kinh nghiệm cá nhân của mỗi người. 3. Sự gần gũi giữa kịch truyền thanh và câu chuyện truyền thanh. Những điểm tương đồng và khác biệt của câu chuyện truyền thanh và kịch truyền thanh được thể hiện qua một số yếu tố sau đây. Các lớp đoạn. Về hình thức, kịch truyền thanh và câu chuyện truyền thanh đều được chia ra làm những lớp đoạn. Đó là những lời dẫn chuyện hoặc những đoạn nhạc cắt ngắn. Nhưng nếu xem xét một cách kỹ lưỡng, chúng ta sẽ nhận thấy cách bố trí sử dụng lớp đoạn trong hai thể loại này không hoàn toàn giống nhau. Thông thường, một vở kịch truyền thanh chia ra làm 4 đến 6 đoạn, mỗi đoạn có độ dài khoảng từ 15 đến 20 phút. Trong mỗi đoạn như thế, đôi khi lại có những lớp nhỏ hơn. Giữa các đoạn lớn đều sử dụng vai trò của người dẫn chuyện. Còn giữa các lớp có thể có người dẫn chuyện hoặc chỉ sử dụng những nét nhạc ngắn có tác dụng giống như ta lật sang một trang sách khác. Cách phân chia thành đoạn lớp của kịch truyền thanh phần nào giống như các hồi cảnh của sân khấu. Đối với câu chuyện truyền thanh, các đoạn lớp ngắn hơn nhiều và không tuân theo một quy định nào. Tác giả hoặc đạo diễn chỉ căn cứ vào nội dung cụ thể của câu chuyện đó để phân chia. Độ dài ngắn giữa các lớp đoạn trong một câu chuyện truyền thanh không cân đối nhau. Thậm chí có những câu chuyện truyền thanh không chia thành những đoạn và không sử dụng người dẫn chuyện, tuy chỉ là cá biệt. Điều này không thể có trong kịch truyền thanh. Ngôn ngữ, diễn xuất. Kịch truyền thanh và câu chuyện truyền thanh đều sử dụng hai loại ngôn ngữ. Ngôn ngữ tự sự, lời dẫn chuyện, lời độc thoại và ngôn ngữ đối thoại giữa các nhân vật. Về ngôn ngữ tự sự, nói chung không có nhiều khác biệt. Nếu có chăng thì chỉ là ở chỗ. Tự sự của kịch truyền thanh thiên về tả và thuật hơn. Còn câu chuyện truyền thanh kết hợp nhuần nhuyễn cả tả, thuật, bình. Người dẫn chuyện của câu chuyện truyền thanh nhiều khi cũng là một nhân vật tham gia các biến động của câu chuyện. Về ngôn ngữ đối thoại của hai thể loại này, sự phân biệt có lẽ là ở chỗ. Đối thoại trong kịch truyền thanh gần với sân khấu hơn, còn đối thoại trong câu chuyện truyền thanh phần nào giản dị, gần với đời thường hơn. Điều đó xuất phát từ chính đặc trưng về nội dung của thể loại. Xung đột trong kịch truyền thanh bao giờ cũng gay gắt hơn nhiều so với câu chuyện truyền thanh. Chính từ những đặc điểm khác biệt về ngôn ngữ đã dẫn đến sự khác biệt trong diễn xuất. Thực tế cho thấy, đối với kịch truyền thanh, thì các diễn viên tham gia thể hiện nhất định phải là những nghệ sĩ chuyên nghiệp, có nhiều kinh nghiệm. Trong khi đó, những cộng tác viên không chuyên vẫn có thể tham gia thể hiện câu chuyện truyền thanh rất hiệu quả. Như vậy, ngôn ngữ và diễn xuất của câu chuyện truyền thanh gần gũi với đời thường hơn, ít mang tính kịch hơn so với kịch truyền thanh. Âm nhạc và tiếng động. Cùng với lời nói, âm nhạc và tiếng động là những phương tiện để chuyển tải nội dung trong kịch truyền thanh và câu chuyện truyền thanh. Tuy nhiên, mức độ ở mỗi thể loại có sự khác nhau. Thực tế, người biên tập và đạo diễn truyền thanh của kịch truyền thanh và câu chuyện truyền thanh đều sử dụng chung những băng nhạc và tiếng động trong kho băng. Nhưng ở kịch truyền thanh, âm nhạc và tiếng động được lựa chọn kỹ lưỡng hơn. Âm nhạc của một vở kịch truyền thanh thường mang tính chủ đề rất rõ và được coi là một phương tiện quan trọng biểu hiện nội dung kịch. Tiếng động cũng được sử dụng một cách chọn lọc hơn. Trong câu chuyện truyền thanh, âm nhạc cũng được coi như một phương tiện biểu hiện nội dung. Tuy nhiên, khi chọn nhạc, người ta thường chỉ chọn những đoạn nhạc tương đối phù hợp với tính chất chung của mỗi đoạn trong câu chuyện. Êm đềm, nhẹ nhàng, tươi sáng, lạc quan, căng thẳng, hồi hộp. Riêng về tiếng động, câu chuyện truyền thanh sử dụng nhiều những tiếng động nhằm tạo ra một không khí gần gũi với đời sống. Người ta có thể gặp trong câu chuyện truyền thanh những loại âm thanh mà kịch truyền thanh rất ít dùng như tiếng vịt kêu, gà gáy, tiếng chim hót, tiếng trẻ con khóc, tiếng ồn ào trong phòng họp. Ở góc độ này, việc sử dụng tiếng động trong câu chuyện truyền thanh có thể nói rất giống với trong nghệ thuật điện ảnh. Cốt truyện và tính cách. Trong kịch hiện đại, tính cách nhân vật chi phối và quy định cốt truyện. Kịch truyền thanh cũng không nằm ngoài quy luật đó. Một tác phẩm kịch truyền thanh thông thường đều có những tính cách khá rõ nét. Sự phát triển của những tính cách đó, những nhân vật chính, chi phối quá trình phát triển của cốt truyện. Chính từ những tính cách điển hình ấy đã tạo ra một cốt truyện hoàn chỉnh, có kịch tính cao, có xung đột gay gắt và quá trình giải quyết xung đột. Câu chuyện truyền thanh về cơ bản cũng tuân theo quy luật trên. Nhưng do tính cách chưa rõ nét và có những nhân vật không có tính cách thực sự điển hình, nên như đã nói ở trên, yếu tố cốt truyện có phần quan trọng hơn. Mặc dù vậy, cốt truyện câu chuyện truyền thanh thường đơn giản hơn so với kịch. Nó bám sát vào những đề tài tương đối cụ thể mà một số thể thài báo chí như phóng sự, điều tra, ký vẫn thường đề cập. Tuy nhiên, cần phải thấy rằng cốt truyện là một yếu tố không thể thiếu được của câu chuyện truyền thanh. Đây cũng là một tiêu chí rất quan trọng để xác định đặc trưng thể loại. Nói cách khác, cốt truyện và ngôn ngữ đối thoại là những căn cứ cơ bản để khẳng định câu chuyện truyền thanh là một thể loại nghệ thuật chứ không phải là một thể loại báo chí như đã từng có người nhầm tưởng. Nói cụ thể hơn, đó là một thể loại văn nghệ tổng hợp giàu tính kịch, gắn liền với đặc trưng của loại hình phát thanh. Xung đột. Kịch, bao gồm cả kịch truyền thanh, gắn liền với xung đột. Xung đột là cơ sở của kịch. Và DF. Xung đột trong tác phẩm kịch là xung đột của hành động và biểu thị chủ yếu qua hành động. Luna Sasky cũng đã từng nói, những vở kịch không có sự phát triển của các sự kiện chỉ có thể là những vở kịch tồi. Nói tóm lại, xung đột là một đặc trưng của kịch, không có xung đột, không thành kịch. Một tác phẩm câu chuyện truyền thanh có thể không có xung đột, nhưng vẫn được thính giả yêu cầu yêu thích. Xung đột không phải là một đặc trưng của câu chuyện truyền thanh. Thực tế cho thấy nhiều câu chuyện truyền thanh với những tính cách nổi bật và có hành động, có xung đột căng thẳng, có thể chuyển hóa thành những vở kịch truyền thanh ngắn. Ngược lại, có những vở kịch truyền thanh chỉ có thể coi như những câu chuyện truyền thanh dài. Tóm lại, mặc dù có nhiều điểm tương đồng, nhưng kịch truyền thanh và câu chuyện truyền thanh có đặc trưng thể loại riêng biệt. Việc xác định những điểm khác biệt đó là rất cần thiết, tạo cơ sở cho việc sáng tạo những tác phẩm kịch truyền thanh và câu chuyện truyền thanh trên sóng phát thanh. Lời kết. Bước vào thế kỷ 21, thế kỷ của khoa học công nghệ, của trí tuệ với những bước nhảy vọt. Vị trí của đài phát thanh trong đời sống của nhân loại vẫn như khi nó mới chào đời, chỉ khác là bây giờ nó gần gũi ngay trong đời sống thường ngày. Hiện nay, radio vẫn là một phương tiện truyền thông đầy sức mạnh. Đó là phương tiện thông tin đại chúng có khả năng thỏa mãn ngày càng cao nhu cầu của con người hiện đại trong một thế giới năng động và hàng ngày hàng giờ biến đổi như hiện nay. Cùng với sự lớn mạnh của nền báo chí cách mạng Việt Nam, báo phát thanh đã không ngừng lớn mạnh, trở thành một hệ thống từ trung ương đến địa phương, ngày càng chứng tỏ được vai trò quan trọng của nó trong đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước. Qua hơn nửa thế kỷ hình thành và phát triển, tiếng nói Việt Nam đã vượt qua những khó khăn gian khổ, viết nên những trang sử đấu tranh oanh liệt, làm tròn sứ mệnh cao quý của mình, trở thành một trong những phương tiện thông tin quan trọng hàng đầu trong việc động viên, cổ vũ sự nghiệp đổi mới trên đất nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.